thích đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp.
Hôm nay thì chúng ta bàn về vấn đề giáo dục của đạo Phật hay là của Đức Phật. Vì ở đây chúng ta xây dựng cái trường để đào tạo tăng ni của chúng ta, nhằm cái mục tiêu là đi theo cái định hướng mà của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta mới xem trở lại coi cách giáo dục của Đức Phật như thế nào, để rồi để chúng ta tạo nên một cái mô hình mà gọi là giáo dục của Phật giáo hay là theo tinh thần của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khi mà ngài còn là Thế Tử thì ngài mới nhìn ra cái xã hội mà ngài đang sống. Thì trong cái xã hội đó, ngài đã thấy đầy đủ những cái sự bất công và những cái việc mà rất tương tâm. Cho nên ngài muốn xây dựng một cái xã hội lành mạnh, tình người, nhưng mà ngài không thể thực hiện được. Tại sao vậy? Là vì ngài nói người ta nghe. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật, bây giờ mình thấy rồi, mình biết rồi, nhưng mà mình nói là họ không nghe. Thì bây giờ phải làm sao mà mình nói cho họ nghe được? Thì từ giờ đó mẹ nó nghĩ, nếu mình muốn nói cho họ nghe được thì bây giờ mình phải làm những cái việc mà cần thiết để nói cho họ nghe. Đây là cái giáo dục của Phật giáo, nhưng mà tự hồ.
Cho nên Đức Phật muốn dạy chúng ta cái tinh thần bình đẳng, không có giai cấp. Thì bây giờ ngài với cương vị của vị Thái Tử sống trong giàu sang sung sướng mà nói cho mọi người nghe, thì bây giờ sao ta nghe được? Thì vậy mà ngài muốn thể hiện cái tinh thần bình đẳng này thì từ một cái giai cấp cao nhất, tức là Thái Tử, mà ngài tự hạ mình thấp nhất xuống đó, là một vị sa môn. Sa môn chúng ta gọi là khất sĩ, tức là người đi xin ăn. Cái giai cấp là thấp nhất mình gọi là cái giai cấp ăn mày. Cho nên giai cấp ăn mày này nó thấp hơn cả giai cấp nô lệ, tức là xã hội có bốn giai cấp. Nhưng mà bây giờ đó, cái giai cấp mà ngài chọn đó là giai cấp thứ năm. Thành ra muốn dạy cho mọi người thấy được thì chính bản thân mình đó phải thực hiện trước. Cho nên Đức Phật mới nói là Đức Như Lai đó là nói những cái việc mình đã làm và làm những cái việc mình nói. Đây là cái bài học đầu tiên mà tăng ni Phật tử chúng ta. Tại vì chúng ta nói những cái việc mình không làm thì ít ai nghe. Mình nói Phật như thế này, Bồ Tát như thế này, La Hán như thế này, nhưng mà nhìn trở lại bản thân mình thì không giống ai hết, thì nó sao? Cho nên cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật là nói những việc mà mình đã làm là làm những cái việc mà mình đã nói. Đó là bài học thứ nhất. Cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài xuống thấp nhất, Ngài chọn cái giai cấp thấp nhất ở trong xã hội là giai cấp ăn mày, ăn xin. Tức là không có cái sở hữu vật chất nào trên cuộc đời này. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Nhưng mà cái chỗ này đó là muốn nói cho chúng ta thấy được cái bản chất của con người, cái tính giác của con người, cái phước đức của con người. Thì cái con người đó mà ở trong cái giai cấp nào đi nữa đó, thì cái tính chất của họ bên trong đó, nó không mất. Cho nên Đức Phật xuống đóng cái vai là người ăn mày. Nhưng mà Ngài có phải người ăn mày thật không? Không ai dám nhìn Đức Phật là người ăn mày, ăn xin. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nói. Cho nên về sau này nữa mà Đức Phật dạy chúng ta gọi là đồng sự nhiếp là chỗ này. Cho nên tăng ni mà muốn nhiếp quá một cái thành phần nào ở trong xã hội đó, thì chúng ta phải xuống sống chung với họ, làm việc với họ. Thì lúc bây giờ đó, ta mới có thể nói cho họ nghe được. Chứ còn ở trong cái xã Ấn Độ ngày xưa mà ngày nay cũng thế thôi. Ta ở trong cái giai cấp cao sang ở trên mà ta nói xuống cho những người dưới này, họ không nghe. Vì vậy nó mà chúng ta đầu tiên chúng ta học Phật đó, ở chỗ này. Đa số mọi người chúng ta là cái bề trong thì yếu kém, nhưng mà bề ngoài đó thì phần nhiều là muốn phô trương. Cho nên chúng ta chết ở chỗ này và chúng ta khổ ở chỗ này. Nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát thì nội bí mà ngoại hiện. Nội bí mà ngoại hiện. Cho nên ở bên trong là một Đức Phật, ở bên trong là một vị Bồ Tát, ở bên trong là vị Thánh A-la-hán. Nhưng mà nếu cái bản chất là một vị Thánh A-la-hán rồi nữa, thì dù họ có xuống, họ ở trong cái tầng lớp nào đi nữa đó, họ cũng là vị La-hán thôi. Nên trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nên tu như thế, học như thế, thì chắc chắn đó là chúng ta sẽ trở thành một vị A-la-hán, một Đức Phật trong tương lai. Còn nếu mà chúng ta chỉ sống cái bề ngoài giả tạm, nhưng bề trong chúng ta nó bản chất nó không đạt đó, thì cái trường hợp này nhất định là chúng ta sẽ đi xuống và đi xuống dần. Đa số đó, ở trong một cái xã hội suy sụp, con người xuống cấp là tại vì cái bề ngoài nó rộng quá mà bề trong nó không. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái cây mà nó lớn mà nó đứng được là nó nhờ có cái rễ nó bám sâu vào trong lòng đất, nó đứng vững ở trong lòng đất thì nó mới chịu tất cả những cái bão táp vẫn đứng vững được. Còn nếu mà nó không đứng vững ở trong lòng đất, cái gốc nó không vững mà cành lá trên này càng nhiều nữa, thì cái này nó càng nguy hiểm. Cho nên tất cả mọi người Phật tử chúng ta học, chúng ta nên học cái bài học đầu tiên là tức là xây dựng cái bản chất của con người, cái đạo đức của con người, thánh thiện của con người là. Cho nên cái năm mà tôi 12 tuổi đi xuất gia, thành ra đọc cái cảnh sách tôi rất là thú vị trong chuyện này. Vì vậy đó mà tôi chép hai câu ở trong cái sách, ở trên cái giải áo của mình, để luôn luôn lúc nào mình coi lên mà tự xem. Đó là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất sanh thiên đức. hai câu mà trong kinh sách, văn kinh sách mà tôi đọc từ năm 12 tuổi mà để lòng cho tới bây giờ là tôi không bao giờ tôi quên được. Cái lo về trong của mình, cái cội đức của mình càng vững càng lớn thì sau này nếu mình làm thực sự được. Còn huynh đệ tôi nó vì phần nhiều người ta sống bên ngoài, cho nên ở ngoài nó rộng quá đấy, cái quan hệ rộng quá đấy, nhưng mà cái cội đức mình bên trong không đủ thì chắc chắn phải sụp đổ. Cho nên ở bên trong nó là cái tư cách của Thái tử Siddhartha, cái tư cách của một Chuyển Luân Thánh Vương, cái tư cách của một Phật đã có sẵn trong con người của Thái tử rồi. Đây là việc quan trọng. Còn cái bên ngoài đó thì Ngài đóng cái vai ăn mày gì nữa đó, thì thiệt ra đó, đó cũng là Chuyển Luân Thánh Vương, đó cũng là Đức Phật. Nên lúc bây giờ thì chúng ta cứ nhìn Đức Phật đó là một cái vị ăn mày. Do đó mà cho tới ngày nay đó, chúng ta vẫn nhìn Đức Phật đó dưới cái dạng ăn mày. Nhưng mà thiệt ra nhìn kỹ lại đó, chúng ta thấy Ngài không phải ăn mày. Thành cái người mà hành Bồ Tát Đạo, sống có cái chiều sâu đó, thì người ta nhìn Đức Phật đó, ta nhìn thứ nhất đó, theo kiểu như Tiên A Tư Đà, Đức Phật có 32 tướng tốt, Đức Phật có 80 vẻ đẹp, Đức Phật là một Chuyển Luân Thánh Vương, Đức Phật là một Đức Phật. Cho nên cái nhìn của chúng ta đó, nếu mà nhìn đúng nhất và nhìn ở chiều sâu nhất, mà trong này biểu thị bằng ông Tiên A Tư Đà, tức là sống tới 120 tuổi rồi, biết nhìn đời rồi nữa, thì không nhìn bề ngoài. Mặc dù lúc đó là Đức Phật là một hài nhi, một đứa trẻ sơ sanh chưa biết nói, nhưng mà Tiên A Tư Đà nhìn thấy trong cái đứa trẻ sơ sanh này có ông Chuyển Luân Thánh Vương ở trong đó. Nên ông Chuyển Luân Thánh Vương là gì? Ông này có khả năng cai trị khắp bốn châu thiên hạ. Một Đức Phật ở trong đó là Ngài có cái tuệ giác mà bao trùm cả vũ trụ. Đây là cái điều quan trọng. Chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn về Đức Phật của chúng ta. Cho nên nếu mà Phật giáo Nguyên Thủy người ta chỉ tạc cái tượng Phật với cái hình thức này là một vị sa môn, thì ở bên Đại Thừa người ta có nhìn Đức Phật dưới nhiều cái dạng khác nhau. Ta nên dạng khác nhau gì? Là ta nhìn dưới cái dạng mà thật báo trang nghiêm độ. Ở trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của Đức Phật thì trong đó nó mới có một cái viên mãn báo thân. Cái viên mãn báo thân của Đức Phật tạo thành ra một cái thế giới thật báo. Thế nên ta nhìn về Đức Phật, ta nhìn cái viên mãn báo thân nằm ở trong một cái thế giới thật báo. Cho nên nhìn chiều sâu ta nhìn thấy. Thế nên Đức Phật bên ngoài là một vị sa môn, nhưng mà Ngài đâu có giống tất cả các vị sa môn đương thời. Ta nhìn ta thấy. Cho nên lúc bây giờ ta mới phát hiện ra được, ta mới thấy được là cái thế giới thật báo của Ngài. Ta nên Kinh Di Ma diễn tả một cách đơn giản nhưng mà chúng ta thấy rất hay. Tại vì Đức Phật mới đem thế giới chư Phật mà chỉ cho tất cả các vị A-la-hán xong rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất mới khởi một cái niệm à, tại sao thế giới của các Đức Phật tốt đẹp như thế mà thế giới của Đức Phật Thích Ca lại hầm hố gai trong như thế này. Cho nên ông Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi câu rất đơn giản mà chúng ta thấy hay vô cùng. Tại vì tâm của Ngài có hầm hố gai trong, cho nên nhìn thấy cái thế giới của Đức Phật là hầm hố gai trong. Nhưng mà trời đại tự tại á, thì thấy cái thế giới của Đức Phật còn đẹp hơn thế giới của đại tự tại thiên vương. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta nhìn về chiều sâu, chúng ta sẽ phát hiện ra những... Cho nên tôi nói biểu rằng bình đẳng, người thì ai cũng như ai, nhưng mà nhìn vào chiều sâu đó thì nói là không ai giống ai, không ai giống ai hết. Mặc dầu đi xuất gia làm sa môn, nhưng mà sa môn Cù Đàm có giống các vị sa môn khác đâu. Cho nên sa môn Cù Đàm là Phật, còn các vị sa môn khác á, thì đủ thứ trong đó hết. Hình thức là một, nhưng mà cái bản chất bên trong từng con người đó, cái này là khác nhau. Cho nên á, Đức Phật á, Ngài là một tấm gương sáng để cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta nhìn vào đó mà tự sửa mình, tự sửa mình lần cho giống với Đức Phật. Đây chúng ta gọi là tu. Cho nên cái giáo dục của Đức Phật nó nằm thì cái khởi đầu từ đó. Cho nên xuống sống với tất cả mọi người, thì bây giờ đến ngày xuống, ngày sống với tất cả mọi người ở trong cái giai cấp mà thấp nhất này, cái giai cấp mà ăn mày ăn xin này, thì chính ở trong đó đó Ngài cũng lại phát hiện ra được những cái nhân tố tốt. Cho nên những nhân tố tốt mà Ngài giáo dục những con người đã trở thành thánh, thành hiền. Cho nên đến ngày nay nếu mà cái giáo dục của chúng ta không theo cái giáo dục của Phật Đà thì chắc chắn là vô tình hay là cố ý mà chúng ta tạo nên một cái xã hội xấu, nó khác với Đức Phật. Cho nên Đức Phật vào ở trong cái đám ăn mày ăn xin này để giáo hóa những con người này. Nhưng mà phải nói một cách khác đó, là Đức Phật lựa những người ăn mày ăn xin này đó, mà có cái căn lành ở bên trong, tức là có cái Phật tánh ở bên trong, có cái niềm tin ở bên trong, thì lúc bây giờ đến ngày mới khai thác. Đây là nhất là các ni sư đó, cái khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện làm từ thiện xã hội đó, thì chúng ta thường hay cân nhắc để chúng ta không rơi vào cái chỗ sai lầm. Thấy thì giống nhau nhưng mà kết quả hoàn toàn khác. Thế nên quý vị thấy bảo là Đức Phật không từ chối bất cứ một cái giai cấp nào trong xã hội hết. Cho nên ngay như cái người đi gánh phân ở mướn Sunita mà Đức Phật cũng độ cho xuất gia làm sa môn, và Đức Phật cũng dạy cho họ thành thánh được. Thì bây giờ tôi có nghĩ thêm một cái nữa đó, à, tại sao Đức Phật có dạy có một mình ông Sunita đắc quả la hán thôi, còn bao nhiêu người ở mướn làm thuê gánh phân á, sao Đức Phật không độ? Thành ra Đức Phật trả lời một câu rất đơn giản: Phật quá đủ duyên nhân. Đây là cái điều đó. Cho nên trên cái bước đường mà du hóa của tôi nhớ cái câu mà Phật quá đủ duyên nhân, cái người có duyên với ta, cái người có duyên với ta thì ta mới giáo hóa được, ta mới độ được. Còn cái người không có duyên ấy, thì cái này không làm được. Đây là mấy vị trưởng ni sư lớn tuổi có kinh nghiệm trong vấn đề tiếp tăng độ chúng. Tại vì có duyên, cái người mà có duyên với Đức Phật đó, là thế nào? Cái người đã từng trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi. Đây kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng cái người mà đã trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ rồi, cho nên cái người này nó gọi là có duyên với Phật pháp, thì người này mới độ được, họ mới trở thành pháp khí đại thừa. Cho nên tôi là có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ, có duyên với Đức Phật, vì vậy đó mặc dầu cách Phật đã xa, nhưng mà cái tình cảm tôi dành cho Đức Phật đó, phải nói là ở một cái cao nhất. Thành ra có thể là hy sinh cả một cuộc đời mình cho Đức Phật đó. Chính cái tình cảm này mà tôi nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật, hay là tôi cảm nhận được cái sự giáo hóa của Đức Phật, từng bước tôi trưởng thành. Tại nếu mà nói xã hội ấy, thì tôi xuất thân từ giai cấp thấp nhất, giai cấp thấp là con của một nông dân nghèo ở cái vùng biên tiền. Nhưng mà tại vì cái tình cảm của tôi đối với Đức Phật lớn quá, cho nên tôi đi tu. Nên trên bước đường tu đó, thì tất cả các ni trưởng ni sư đó, cái bước ban đầu mình tu mà mình giáo hóa đó, thì cái trường hợp này chúng ta nên tâm theo cái hướng giáo dục của Đức Phật để mà chúng ta thực hiện. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái bước ban đầu đó là cái chuyên tu của chúng ta, tức là tu cho nó có kết quả rồi đó, thì lấy cái quả này mà dạy người khác. Chứ còn bản thân chúng ta đó, không ra gì hết mà ta muốn dạy người khác, cái điều này không nên. Nên có những người tới thưa với tôi đó, con tức lắm thầy, con dạy nó không nghe phải. Thôi nhờ thầy dạy giùm đi. Thầy biểu đem tới thầy coi thử rồi. Thầy tức quá ở nhà, dạy nó không nghe, nói nó không nghe. Thầy biểu đem tới thầy coi thử rồi. Mà đem tới đó, nhìn đó, cái đứa nào mà có duyên với tôi độ được đó. Có duyên với tôi đó, là nó nhìn nó thấy tôi nó thương, nó thấy tôi nó kính, và nó thấy tôi nó sợ, thì lúc bây giờ tôi nói nó mới nghe chứ. Cái này nó có duyên, có duyên với Phật Pháp, cho nên nó nói nó nghe. Nhưng mà khi nó có duyên với Phật Pháp rồi đó, thì chúng ta đừng bao giờ làm mất cái này. Quý ni sư đôi khi không cân nhắc kỹ những người có nhân duyên với Phật Pháp, những người có trồng căn lành ở quá khứ, nhưng mà ta giáo dục như thế nào đó họ trở thành hư hỏng, họ trở thành người ác đó, thì cái này là lỗi của ta. Tại vì khi mà nó tới với chúng ta, nó tu, nó có cái nhu cầu của nó đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đắc đạo rồi nữa, phải nhìn thấy được nó. Nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có khả năng làm cái gì, rồi tùy theo cái này mà dạy. Gọi là giáo dục Phật giáo là thế. Mà bây giờ nếu chúng ta không làm theo cái mô hình của Đức Phật, mà chúng ta cứ áp đặt, áp đặt xuống thì làm sao nó nghe. Thành ra cái nó muốn chúng ta không cho, mà bắt nó làm những cái nó không muốn, thì cái này làm sao được. Thế nên kinh nghiệm đó, ông Lý Thánh Dân mà dạy cho ông Lý Công Quẩn dạy không nổi, dạy không được. Nhưng mà ông Sư Văn Hạnh nhìn thấy ông Lý Công Quẩn nói ở đây là một nhân tố tốt đây, cho nên bảo là huynh dạy không được, thôi giao tôi dạy cho. Cái chỗ này là chỗ quan trọng chứ. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm được cái gì, thì cái này mình nên dạy cái nó muốn, nên nói những cái nó suy nghĩ, rồi dạy nó những cái nó có thể làm được, thì đương nhiên nó được chứ. Cho nên ông Lý Công Quẩn, ông này là gì, muốn làm vua, ông này có khả năng làm vua để hộ đạo, chứ không phải muốn làm thầy tu. Đây mấy ni sư nên cân nhắc. Bây giờ để mình cạo tóc để cho nó đi tu nửa chừng rồi nó hoàn toàn mất đi nữa, rồi mình tức quá. Mình nuôi nó bao nhiêu năm rồi, cực khổ dạy nó không nghe, nó bỏ mình đi rồi. Tại nên có nhiều hòa thượng thưa với tôi được, nhưng tôi mới nói là tại vì hòa thượng không quán nhân duyên. Đây là điều quan trọng. Thế nên tôi mà tới năm nay là 77 tuổi chưa nghĩ tới độ một người xuất gia, quý vị nghĩ không? cái người có nhân duyên với mình thì mình độ được. Nói nó nghe nhé, còn nó không có nhân duyên thì sao được, ép nó không được. Học trò thì đông, nhưng mà độ chúng xuất gia để đi theo được con đường mà của tôi chọn á thì tôi thấy rất khó. Đây là cái việc quan trọng nên chúng ta cân nhắc. Cho nên bây giờ đó, ông Lý Công Quẩn là muốn làm vua, làm tướng, nhưng mà ông Lý Khánh Vân thì bắt ông Lý Công Quẩn làm sư, làm sư, làm tiểu, thì ông em sao được? Ông có muốn cái này đâu? Tại vì ông là một đứa trẻ mồ côi, bất đắc dĩ đem bỏ vào chùa phải không? Đây mấy ni sư có ai nuôi trẻ mồ côi được không? Tại vì đó là mồ côi, mình thương nó, mình nuôi nó thì cái điều này là tốt rồi, vì lòng từ bi. Nhưng mà phải quán sát coi cái khả năng nó thế nào, tức là căn tánh của nó. Cho nên căn tánh của nó nếu mà thuần hậu thì mới có thể làm sư được. Còn cái căn tánh của nó không thuần, mà bây giờ đó, chúng ta muốn biến nó trở thành tăng thành ni thì cái này chắc chắn không tốt. Cho nên có nhiều ni sư nuôi tiểu mà dạy không nổi đó, bây giờ lấy xích xích chân lại. Nhưng có người tới thưa với tôi đó, bà ni đã ác quá. Thì tôi nói là thôi, ni sư mở xích thả nó đi đi nếu. Thì xích nó lên chứ. Nó đâu có muốn tu mà xích. Dù có xích nó đó, thì mai mốt đó, nó cũng sẽ đi thôi, nhưng mà nó sẽ phán mình nó đi. Đây. Vậy nó không phải là có cái hạt giống bồ đề, nó không phải là có cái căn lành. Cho nên cái này không khai thác, tao không phí công làm được chuyện này. Cho nên Đức Phật chỉ độ một mình ông Sunita, đắc thánh quả là hắn, còn bao nhiêu hốc phân khác cứ để cho hốc phân thôi. Tại nó hốc phân để cho hốc phân. Mà nếu mình thương nó nữa, thì cái trường hợp mình cũng dạy nó cách khác. Phải dạy nó cái gì? Tức là dạy nó cách hốc phân. Dạy nó cách hốc phân và trả tiền gấp đôi cho nó. Cái này là kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm mà thí dụ cùng tử. Cho nên cùng tử là tiêu biểu cho cái phương đó cũng có. Cho nên nghèo cùng, đây là cái trường hợp nghèo cùng không phước huệ. Cho nên nghèo thứ nhất, cái quan trọng nhất đây là nghèo về trí tuệ. Cái đầu óc nó như vậy, cái căn tánh hạ liệt như vậy. Nhưng mà nó còn có cái sức khỏe tốt, nó còn có sức khỏe tốt, cho nên đó, thay vì nó vẫn đi làm thuê ở bướm bên này, bây giờ mình đem vô đây nữa, mình cho nó làm thuê ở bướm trong chùa, được trả giá gấp đôi. Chứ còn bây giờ đó mà quý vị đó, quý ni sư đó, kêu nó vô đây làm công quả là không, không có trả tiền nữa. Nó thôi con không làm đâu, ra ngoài con đi làm kiếm ăn nữa. Đấy là sự thật chứ. Tức là làm cho Phật đó, là phải được trả giá gấp đôi. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên làm thuê ở mướn, nhưng mà làm thuê cho người ngoài khác, mà làm tôi cho Phật khác. Làm thuê cho Phật khác. Cho nên quý vị cho làm tôi cho Phật nữa nào. Cho nên làm tôi cho Phật đó, làm thuê. Nhưng mà cái việc thứ nhất này ta thấy làm thuê cho Phật này ta được cái gì? Làm tôi cho Phật này ta được cái gì? Cho nên tôi hồi nhỏ nghèo, thay vì đi ở mướn cho người ta, bây giờ tôi đi tu đi, tôi ở mướn cho Đức Phật. Cho nên tôi ở mướn cho Đức Phật. Cho nên Đức Phật nhìn tôi mà Ngài thương, Ngài nói một câu mà tôi rất bằng lòng đó. Tức là con không giống những người làm thuê hèn hạ khác. Nghe Đức Phật nói mình như vậy đó, nghe thế nào? bảo là tôi tụng kinh Pháp Hoa, cho nên nghe Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Ông trưởng giả ông kêu cùng tưởng nói là ông không giống như những người làm thuê hèn hạ khác, cho nên trên bước đường tu của tôi đó làm thuê cho Đức Phật mà không nên làm thuê một cách hèn hạ như những người khác. Cho nên những người khác gọi là làm thuê hèn hạ, thì những người đấy ở trong chùa, ăn cơm chùa, nhà của chùa, quần áo của chùa không tốn kém gì hết. Nhưng mà bây giờ đó là lười biếng, lười biếng không làm gì hết mà cứ muốn đòi cho nhiều thôi. Khi sang Nhật học đó là tôi thấy họ có cái rất sòng phẳng. Mặc dầu vô ở chùa, ta gọi là làm tôi cho Phật. Làm tôi cho Phật tức là mình làm thuê cho Đức Phật, ở mướn cho Đức Phật. Thì làm thuê ở mướn thì tính bằng giá đàng hoàng, tức là tính giá cả đàng hoàng. Anh vô anh nhận việc trước đi, mặc dầu đi tu đi, nhưng mà nhận việc làm gì? Tức là nhận việc đó là làm vườn, làm vườn, làm vườn, trồng cây, trồng kiểng, sửa tất cả này. Nhưng mà anh làm cái này nữa, anh làm không? Anh có tay nghề không? Nếu anh làm mà anh yêu nghề, anh làm đó, lần lần nữa, anh trở thành nghệ nhân đó. Anh trở thành nghệ nhân và chùa sẽ trả tiền cho anh đàng hoàng, giao cái vườn chùa này cho anh chăm sóc. Cái giao vườn chùa này cho anh chăm sóc đó, thì anh cũng ở trong chùa anh tu. Nhưng mà bây giờ đó, tính ra đó, cái công anh chăm sóc cho cái vườn chùa này đó, mỗi tháng đó là nhà chùa trả cho anh bao nhiêu, rồi anh tiêu xài hết bao nhiêu, anh còn dư bao nhiêu nữa, bỏ vô ngân hàng để đó cho anh. 5 năm, 10 năm sau đó anh tu ở trong chùa này đó, mà anh không muốn ở chùa nữa, anh không muốn tu nữa đó, anh ra đó là chính cái số tiền này của anh tích lũy còn đây. Tức là làm công nhưng không có hèn hạ, tức là không có xài, không có phí, không có phá. Đây là cái chính cái người làm công. Cho nên anh làm hương đăng không? Thì cái trường hợp cái bông trái anh chưng, anh dọn, anh quét ở trên chùa, nó sạch, nó đẹp đó, làm cho người ta thấy, người ta phát tâm. Thì cái này nữa, nhà chùa cũng tính công cho anh làm. Nó khác với mình cái đó là nói làm công quả, tức là làm để mà làm nhiều hơn. Công việc không có, năng suất không có. Cho nên chúng ta ở trong chùa nhiều năm rồi nữa mà chúng ta phước không sanh. Khi nghiệp đổ ra rồi nữa thì đi ra đời giống ai hết. Còn cái này họ đào tạo cho mình đó, khi mà mình không tu mình ra mình có cái nghề mình làm chứ. Thành ra cái khả năng mình ở chỗ nào, cái khả năng mình chỗ nào thì ta nhắm vào chỗ này, ta đào tạo mình. Ta ra trong chùa đào tạo cho mình trở thành ra một nghệ nhân, để sau này đó mình sản xuất được những cái món hàng tốt mà đưa ra cho xã hội, thì chính cái sự đóng góp của mình cho xã hội có. Nó khác hơn mình cái là ở trong chùa tu 5 năm, 10 năm rồi đó, ra đời cũng làm được gì hết. Rồi bây giờ nếu chúng ta đang mới đổ thừa cho một cái người tu rồi đó, ra ngoài cũng khá được. Thành ra tôi nữa là cái trường hợp ông Lý Công Quẩn, ông tu ông chùa ở Tiêu Sấn, sao ông ra anh làm vua không khá gì. Nói chung là ông tu ông chùa từ nhỏ ở Điệu, nhưng mà ta ra ta làm vua hay sao? Đấy, còn ông thầy của tôi học ở bên Nhật đó, thì ông tu ông chùa từ nhỏ mà ông ra ông làm thủ tướng thì sao đây? Cho nên tu đúng, giáo dục đúng, dạy đúng, thì cái trường hợp này nó trưởng thành. Nó có khả năng nào thì mình khai thác cái khả năng đó để cho nó đóng góp cho đạo, cho đời. Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta phải nhìn, phải thấy. Chứ không phải là cái trường hợp mà nó nuôi trẻ là nuôi điệu thì cứ nuôi, rồi nó lớn nó muốn thành cái gì nó thành, không được. Nếu thực chất một đứa trẻ này mà nó có căn lành, nó có căn lành, nó có hạt giống trí tuệ, nó có cái ưa thích, thì bây giờ chúng ta khai thác cái mảng này để cho nó trưởng thành. Cho nên cái trường hợp đó, Nhật nó không đào tạo nhiều như chúng ta, nhưng mà nó đào tạo một người đáng người. Cho nên bây giờ nó lựa những cái người mà có trí tuệ, có ý chí, có căn lành, cho nên nó dồn vô nó đầu tư, nó gửi đi học, đi nghiên cứu, sau này trở về đóng góp cho Phật giáo. Còn bây giờ thì chúng ta này, không cần nghĩ chỗ này. Nói đi du học thì cứ tha hồ đi, nhưng mà đưa đi bao nhiêu rồi về được bao nhiêu, và bao nhiêu người có đóng góp, các vị thấy. Cho nên cái vấn đề đào tạo, giáo dục cái này rất quan trọng. Thế nên bây giờ giáo dục là cái chuyện đầu tiên, quý vị nghĩ gì? Bây giờ nếu là một cái trường đại học, thì bây giờ đó, đầu tiên đó người ta có cái gọi là thi tuyển, tức là thi tuyển cái đầu vô đây nè. Cái người này đó họ chọn cái ngành học này, tức là họ chọn cái ngành học này là chọn cái ngành Phật pháp, chọn cái con đường tu hành, tức là chọn Phật pháp và chọn tu hành để sau này nữa gần nhất thì ta trở thành một nhà giáo dục trong xã hội, cao hơn nữa ta trở thành hiền thành thánh. Thì cái trường hợp này đó, đã chọn cái này rồi thì ta đã tuyển đúng nó, thì cái trường hợp ta đã học. Đó là ở trên cái bước đường tu, chúng ta thấy cái vấn đề giáo dục của Đức Phật. Cho nên có trí tuệ rồi, đắc đạo rồi, mới nhìn xuống mới thấy người nào có nhân duyên với mình thì tới đó độ, còn không có nhân duyên thì thôi. Cho nên quý vị thấy ngài Đạt Ma thiền sư, tức là ngài đắc đạo rồi, ngài làm tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ rồi, nhưng mà ngài quan sát, ngài thấy trên đất Ấn Độ này không có một người nào có nhân duyên với thiền tông với ngài. Cho nên lúc bây giờ ngài từ giả Ấn Độ mà ngài sang Trung Quốc, ngài tìm người, tìm cho tới ở trên núi, lên ở trên cái Thiếu Lâm, mà gặp cái ông Huệ Khả này, gặp Thần Quang này nữa. Ông này là có một cái tầm nhìn rất sâu sắc, cho nên hai tâm hồn này gặp nhau được mới truyền cho nhau được. Cho nên Đạt Ma thiền sư chỉ truyền cho một người duy nhất là Thần Quang, nên đổi cái tên cho là Huệ Khả. Đây là quý vị. Cho nên chúng ta nhìn, nên có nhiều thầy nói với tôi đó là bằng tuổi với tôi, nhưng mà bây giờ nó tôi độ được 100 tỳ kheo, tôi độ được 30 sa di, tôi nói đệ tử thầy đông dữ này, tôi chưa có người nào hết. Đây là cái việc quan trọng chúng ta đấy. Nhưng mà 100 tỳ kheo này làm cái gì? Mình đưa họ vào trong cuộc sống, họ làm cái gì đây? Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta. Cho nên Đức Phật lặn lội từ chỗ này sang chỗ kia, ngài đi tìm người, ngài giáo hóa. Tức là đắc đạo Bồ Đề Đạo Tràng xong rồi nhé, quý vị thấy cái đầu tiên Đức Phật nghĩ tới năm em Kiều Trần Như trước. Nghĩ tới năm em Kiều Trần Như này đó, thì quý vị nghĩ tới cái gì? Tức là trong đạo Phật của chúng ta là cái điều quan trọng nhất là đạo đức đứng trước. Cái con người mà có đạo đức rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mình mới có thể đào tạo họ trở thành hiền thánh. Chứ con người mà không có đạo đức đó, mà mình cho nó một số những cái hiểu biết, cái khôn ngoan đó, thì cái này rất nguy hiểm. Cái này là rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhận ra được đó. Cho nên phải tìm cái con người có đạo đức trước. Thì bây giờ đó, từ cái mẫu này đó, mà Đức Phật từ Bồ Đề Đạo Đà nhìn xuống tới Lục Uyển, mặc dù cách đó, cái chỗ ngài rất là xa. Khi tôi đi hành hương tôi thấy dọc khoảng độ chừng trên 600 cây số. Nhưng mà Đức Phật tới ngay Lục Uyển này, tìm năm em Kiều Trần Như ở đây đó để mà dạy. Cho nên phải tìm người chứ. Tại sao Đức Phật xuống đây? Tại Đức Phật biết rõ năm anh em Kiều Trần Như là những nhà hiền triết, những nhà hiền triết đương thời. Những người này rất tốt, những người này được xã hội kính trọng, nhưng mà rất tiếc là họ chưa thấy đạo. Họ chưa thấy đạo được. Cho nên cái việc làm của họ nó khi thì đúng, khi thì sai. Do đó mà dậm chân tại chỗ. Đây là trên bước đường tu của ta. Ta nào có những người đã đi tu thiệt, nhưng mà suốt đời quyết tâm tu mà thiếu cái người khai ngộ, thì cái trường hợp đối khi cuộc đời chúng ta bị mai một đi. Cho nên cái may mắn nhất là ta gặp thầy khai ngộ, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể đắc đạo. Cho nên Đức Phật thấy năm em kiểu tự như là những người khao khát tìm đạo, hết lòng tìm đạo, nhưng mà từ bản thân không thấy được. Ta nên không thấy được cái chỗ này, không biết được con đường đi, cứ ngồi đó mà chờ làm sao tới. Cho nên Đức Phật mới tới đây độ năm em này, là chọn cái người đầu tiên mở đạo, là tìm những con người đạo đức mà độ. Cho nên quý ni sư sau này chọn đệ tử cũng nên chọn cái người có đạo đức đó, cái người tốt đó, thì ta có dạy họ thêm được, họ tốt thêm. Mà ta không dạy họ, họ cũng đã tốt rồi. Còn nếu mà cái người xấu đó, mà cái trường hợp mà chúng ta dạy họ thêm cái kỹ năng đó, thì họ trở thành ra nguy hiểm. Cho nên tất cả các kiếm khách ở Thiếu Lâm Tự đó, thì lựa người mà dạy, tức là dạy những con người cứu đời đó, thì phải chọn con người có đạo đức trước, mới truyền cho họ những cái bi pháp để họ ra họ cứu đời. Chứ mà nếu những con người lôi thôi đó, thì bên Thiếu Lâm đâu có truyền. Nó truyền nó ra nó giết người sao? Cho nên chúng ta đọc lịch sử Trung Quốc đó, chúng ta thấy cái Thiếu Lâm Tự đó, cái này rất đặc biệt. Không có ăn cướp, là ta đã chọn người kỹ cái này rồi. Cho nên đầu tiên trong Đạo Phật chúng ta là chọn con người đạo đức để mà dạy cho họ, để họ trưởng thành trong đạo đức. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang đó, Hòa Thượng cứ luôn luôn nhắc tôi đó, Hòa Thượng nói là giáo dục Phật giáo đó là phải chọn con người đạo đức mới dạy. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang năm nay ông chín mấy tuổi mà ông cũng không có đệ tử xuất gia. Các vị nên nhớ, ngài là bậc danh tăng chứ không có đệ tử xuất gia. Đây là cái điểm đặc biệt của mình. Ngài biểu sao ngài đã muốn tạc tượng Phật đó, thì nên tìm Trầm Hương. Trầm Hương là tiêu biểu cho đạo đức. Cái bản chất đạo đức bên trong nó có rồi đó, thì lúc bây giờ nó mình mới thêm cho nó cái kỹ năng nữa. Còn cái đạo đức nó bên trong không có mà cho nó thêm cái kỹ năng đó, thì coi chừng cái kỹ năng này biến trở thành ra kỹ năng giết người. Cái điều này người ta, cho nên cái đạo đức này người ta tiêu biểu cho gỗ Trầm Hương thì tạc nên tượng Phật được. Cho nên khi mà tới Lục Uyển rồi đó, Đức Phật nói là năm thầy tỳ kheo ở đây, cứ ở yên đây không đi khất thực nữa, phải không? Để tôi đi thôi. Thế thành ra tôi đi khất thực, đem về nuôi mấy thầy, để mấy thầy ăn, mấy thầy tu cho đắc đạo cái đã. Thầy đạo tôi chỉ cho này. Cái này là rõ ràng. Cho nên chỗ này đó, bảo là cái pháp tứ thánh đế mà Đức Phật dạy đầu tiên cho người tu ta phải quan sát cái này. Cho nên cái tập đế này phải đoạn chứ. Còn lúc mà chúng ta tu này, cái tập đế chúng ta không đoạn mà chúng ta lại phát triển cái tập đế lên, phải không? Ta nghiệm xem chỗ này coi. Cho nên có những người ban đầu tu còn tốt, nhưng mà tu sau lần lần lâu lên nữa rồi lại càng dở, càng xấu ra, phải không? Tại vì cái tập khí của chúng ta không tốt rồi mà chúng ta không đoạn mà chúng ta phát quy lên. Cho nên có những người tới thưa với tôi, nó bạch hòa thượng, nó xấu lắm mà thượng, nó ác lắm mà thượng, nên con không ở được nữa mà thượng. Quý vị nghĩ sao? Khi mà chưa đi tu là không có nghĩ ác, không nghĩ xấu nữa. Bây giờ vô sống chung rồi nữa là nghĩ ác, nghĩ xấu. Cho nên cái này là tập khí của mình, cái chủng tử của mình đấy. Cho nên gặp, cho nên Đức Phật nếu chúng ta đoạn đó, ta nên phải đoạn cái này trước, cái nguyên nhân này trước. Tại vì chúng ta cứ nhìn ra thấy cái xã hội này xấu, mọi người xấu, nhưng mà ta không bao giờ nhìn ngược lại cái mặt của mình, phải không? Ta đang nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên thường thường cái người tu theo đạo Phật nếu là nhìn ngược lại mình, ta nên nhìn ngược lại tâm mình. Ta nên coi thử trong tâm mình nghĩ cái gì đây, có nghĩ tốt hay nghĩ xấu. Ta nên Đức Phật dạy Địa Tạng Bồ Tát bảo rằng chúng sanh nó có 1000 cái xấu đi nữa đó, ông đừng bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà nó có một cái tốt đó, ông đã nghĩ cái đó. Ta nên muốn vào địa ngục thì phải như thế, muốn vào xã hội thì phải như thế. Đừng bao giờ nghĩ tới cái xấu của nó, đừng bao giờ thấy cái xấu của nó. Cho nên thấy cái xấu của nó là nó không bao giờ tốt với mình được. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy cái xấu của nó rồi, đương nhiên mình khinh nó, mình ghét nó, phải không? Làm sao nó tốt với mình được? Cho nên nó đuổi mình đi. Đây là cái trường hợp quan trọng nhất. Có nhiều ông mà tới chùa này tu cũng được, tới chùa kia tu cũng được. Tới gặp tôi nói ông tới đây tôi cũng đuổi ông đi nữa. Cái mặt ông như thế, cái ngôn ngữ ông như thế, cái cử chỉ ông như thế, ai dung ông được? Không bao giờ thấy mình, không bao giờ biết mình. Nếu thực ra mình mà có đạo đức, mình là con người tốt đó, thì ở đâu ta cũng dung. Cho nên tôi mới nói thêm cầu nữa. Thật ra có nhiều chùa không có thầy ở, nhưng mà có nhiều thầy cũng không có chùa ở, phải không? Cái này là sự thật chứ. Cái thầy như thế nào mà người ta không dám chờ? Đây là cái việc mà quan trọng nhất các vị. Cho nên Đức Phật biểu đâm lên kiểu trường như này đó, tôi dạy các ông này đừng bao giờ nghĩ cái này, nghĩ cái này. Cho nên tất cả những cái ý tưởng ác này cắt đứt bỏ hết, dẹp hết, để cho trong lòng mình nó hoàn toàn trống đi đó. Tức là tập đế đoạn rồi. Cho nên tập đế đoạn rồi, thực hiện đạo đế nữa. Trong cái đạo đế quý vị, chuyện đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta này, tức là quán không trước. Ta nên nhìn cuộc đời này coi như là không có gì hết, đối với chúng ta là con số không. Ta nên ta không có gì hết, cho nên ta cũng không vui, không buồn gì trên cuộc đời này. Nó làm như thế thì ta chấp nhận như thế, cuộc đời như thế nào thì ta chấp nhận như vậy. Cho nên bảo là thấy như thật, thấy đúng như thật. Tại vì con quạ nó đen, con cò nó trắng, mà bây giờ ta biểu con quạ trắng làm sao nó trắng được? Chuyện này không bao giờ có, cứ chấp nhận cái đen của nó đi. Đây là trên bước đường tu, cho nên nhìn ra một bức tranh xã hội nhé. Sở dĩ tất cả Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa đông, vì họ theo tôi nhìn tôi thấy đây là bình đẳng hết. Người này làm thuê ở vốn cũng là Phật tử, người này làm giám đốc công ty cũng là Phật tử, người này làm bí thư cũng là Phật tử, người này làm tướng lãnh cũng là Phật tử. Ai có việc đó? Chứ bây giờ nó hoàn toàn mình biểu là giống y hệt nhau, làm sao có? Cho nên chúng ta nhìn đây là bức tranh xã hội. Cho nên như vậy á, cái không này đó, cái tu mà đầu tiên mà tôi thực tập đó, là không phải là tất cả những người trước mặt tôi đây là trống không phải. Nhưng mà thực tướng của nó là như thế, ta công nhận như thế, ta không để trong lòng chúng ta một cái gì mà bắt nó làm theo. Đây là cái giáo dục. Cho nên từ cái chỗ đó, Đức Phật cứ hãy thấy ông nào nghĩ cái gì đó, thấy Đức Phật đã chứng tha tâm thông rồi, cho nên biết chữa ngay chỗ đó, chỉnh ngay chỗ đó thì ông liền sửa lại, ông tốt. Cho nên là trong cái lúc đó, đó thì ông Kiều Trần Như là cái người đắc thắng quả là hắn đầu tiên. Ông này là sạch nghiệp đầu tiên đắc được thắng quả là hắn. Cho nên đó, Đức Phật mới nói thôi bây giờ bữa nay cho ông Kiều Trần Như đi khất thực với tôi. Tại khi mà đắc thắng quả là hắn rồi đó thì sao? Cái tướng đi của con người giải thoát, cái tướng đi nó cũng giải thoát, cái ngôn ngữ cũng là giải thoát, cái ý tưởng cũng là giải thoát. Ý tưởng giải thoát cho nên tạo nên ngôn ngữ giải thoát và tạo nên cái cử chỉ giải thoát. Cho nên nó ôm mình đi khất thực với Đức Phật đó, người ta thấy cái là kính trọng, người ta cúng dường. Nó khác hơn là những cái người mà giả dạng thầy tu đi đi ăn xin ngoài chợ. Thành ra giáo hội chúng ta bài trừ cái đám này. Họ không phải là tu, nhưng mà họ ăn cắp cái áo của nhà tu để họ đi xin. Đây là cái sự thật đó. Cho nên cái tâm giải thoát hiện ra, cái tướng giải thoát có một cái loại ngôn ngữ giải thoát. Cho nên ba cái này hợp lại là ông thầy tu. Cho nên sau này thầy Mã Thắng đi xuống Ma Kiệt Đà đó, gặp ông Xá Lợi Phất, gặp ngài Xá Lợi Phất đó, thì ông Xá Lợi Phất nhìn lên thấy ba cái này. Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện nổi tiếng, nhưng mà nhìn thấy được ba cái việc đó, tâm giải thoát, tướng giải thoát, ngôn ngữ giải thoát. Thì cái trường hợp này đó, ngài Mã Thắng đâu có thuyết pháp gì, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất chứng được sơ quả, rồi đi về tới Tịnh Xá thì đắc quả là hắn. Đây là cái trường hợp giáo dục của Đức Phật là như vậy. Cho nên cái giáo dục này đầu tiên là giáo dục con người mình trước, tức là giáo dục cái đạo đức cho mình trước. Khi mình có đạo đức rồi đó, thì dùng cái đạo đức này mà giáo dục, mà cảm hóa những người chung quanh. Cái này là bước ban đầu của đạo Phật. Mà đạo đức không có đó, thì chúng ta có làm cái gì đi nữa đó, thì tới cuối cùng cũng có như là không có gì hết. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái giáo dục của Đức Phật là đầu tiên này. Rồi đến khi mà độ năm em Kiều Trần Như đắc quả la hán hết, thì bây giờ đó 50 vương tử của cái dòng Gia Xá này đó tới nhìn thấy mấy thầy tu ở trong lục quyển này đó. Sao ông nào cái tướng cũng dễ thương đó, cái tướng cũng dễ thương, cái ngôn ngữ cũng lại là dễ thương. Cho nên 50 ông này nó mới xin Đức Phật thôi cho con ở đây với mấy thầy luôn, tu luôn. Mặc dù những người này là những người trẻ, những người giàu có, nhưng mà tới nhìn thấy cái tướng giải thoát của Đức Phật và đại chúng ở đây đó, thì mấy ông này cũng phát tâm luôn. Cho nên cái giáo dục của Đức Phật là như thế. Ta nói đầu tiên giáo dục mình trước gọi là tu đắc đạo, kế đó là giáo dục những người gần mình nhất để cho họ đắc đạo, thì bây giờ mới có một cái vòng ngoài. Cho nên quý ni trưởng ni sư đó mà phải nhớ cái điều này. Nhiều khi đó cái chùa chúng ta đó, tăng ni chúng ta chưa ổn định mà chúng ta lo thu phục mọi người bên ngoài vô đó, thì nó phá cho tàn mạc luôn đó. Đây là sự thật. Rồi tới cuối cùng chịu không nổi nó thôi trốn đi, phải không? Không nên. Cho nên chỗ này nên cẩn thận. Ta nói Đức Phật rất là cân nhắc cái chỗ này. Cho nên cái giáo dục chúng ta không cần số lượng, nhưng mà nhớ là cái chất lượng. Chỉ có 6 người thôi. Ta nói 6 người, nhưng mà từ 6 người này có một cuộc sống đúng tinh thần lục hòa rồi đó, thì bây giờ tự nhiên cảm hóa 50 cái thanh niên kia. Tên 50 thanh niên kia tới tu, thì bây giờ giao cho 5 thầy tỳ kheo này đó, dạy 50 cái chú thanh niên kia đó tu một thời gian đó, đắc quả là hắn. Cho nên khi mà đắc quả là hắn rồi đó, thì cha mẹ của mấy ông vương tử này đó đi tìm con tới đây à, mới thấy à, nó cạo đầu nó tu hết rồi, nhớ thấy hết hồn đi. Thành ra bây giờ đó mới bỡ ngỡ đó, có ông thì có vợ rồi, Mấy bà vợ tới nhìn thấy, ủa sao ông này mình ra kỳ vậy này. Bây giờ đó kêu bằng gì? Thầy thì cũng chưa muốn kêu, mà kêu bằng gì cũng không kêu được hết. Cho nên chỉ nhìn vậy thôi. Thế nên nhìn vậy thôi rồi hiểu. Thế tới gì? Thì lúc bây giờ đó cả một cái dòng họ gia xá này đó cũng muốn xin đi tu luôn đi. Đức Phật nói thôi không được đâu, không được đâu. Cho nên chỗ này đó, cái giáo dục của Phật giáo chúng ta nên cần, cái người nào đủ tiêu chuẩn đi tu mới cho, còn cái người nào không đủ tiêu chuẩn là không cho đi. Chứ cho nó đi nữa là hư hơn. Bây giờ nó thấy như vậy, nó muốn nó đòi tu hết, mà Đức Phật nhìn kỹ vào trong tâm của mọi người đó, thấy nghiệp chướng trần lao quá nặng đi đó. Tu vô bữa nó phá chịu sao nổi. Đâu phải nó muốn tu tu đâu. Bây giờ đó, nó thấy chồng nó đi tu rồi cho nên nó muốn đi tu theo, mà nó vô nó ở đây thì quý vị nghĩ sao đây? Thôi đi về đi, thấy không? Không được. Cho nên đó, lúc bây giờ Đức Phật mới giải quyết thêm cái thứ hai nữa là thành lập hai chúng tại gia, là U Bà Tắc với U Bà Di. Tại vì chưa hết nghiệp cho nên không thể xuất gia được, thì bây giờ về tập tu thì tu theo kiểu này, tức là quy tam bảo rồi giữ gìn năm giới, thì như vậy cũng là Phật tử. Cho nên đây nó mới có đủ bốn chúng, là cha mẹ của gia xá với bạn bè của gia xá mà không đi tu được nữa, Đức Phật nhìn thấy rồi khuyên nên ở nhà tu cho tới bao giờ trưởng thành, nghiệp đã sạch và hướng tâm về đạo thực sự, thì lúc bây giờ nữa đi tu cũng không muộn. Cho nên cái vấn đề rửa cái tâm mình á, thì nó lâu, chứ còn phủi cái tóc á, thì chừng 10 phút thôi. Thành giờ mấy Phật tử đằng sau nó vô đi tu để tới tôi, để tôi cầm cái dao tôi cạo cho, tôi cạo nhanh nó 5 phút là rồi. Nhưng mà thực chất á, là có phải tu được không? Cho nên cái giáo dục của Đức Phật chúng ta, tức là trạch nhân trí tài đạo, tức là coi người nào có khả năng nào đào tạo theo cái hướng đó thì sau này họ ra họ mới làm được việc, họ mới làm được việc. Người này đáng làm cư sĩ hộ đạo thì để cho làm cư sĩ. Tại vì 50 công tử này tu hành làm sa môn thì phải nói là cha mẹ vợ con của họ đó thấy người thân của mình đi tu đó, người thân của mình đi tu đó thì bây giờ thương quá đi chứ, thương quá đi, cho nên thường hay tới để mà cúng dường, để mà hộ đạo. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó mới có hai chúng bên ngoài hộ đạo, hai chúng trong này chuyên tu. Cái người tu thì chuyên tu, mà người ngoài thì giúp, hai cái này hợp tác với nhau đó thì trường hợp này phát triển. Cho nên chỉ một năm sau đó thì họ đã trưởng thành hết. Cho nên bây giờ đến Đức Phật nói là bây giờ đó tất cả các ông đã trưởng thành rồi, các ông đã trưởng thành rồi, cho nên đó, các ông mỗi một người đi một phương, y theo cái cách giáo dục của ta mà đi vào trong cuộc đời để dạy dỗ họ. Mà nhớ dòng điều đó là phải tìm những người có duyên, tìm những người có duyên với ta mà ta độ họ, thì cái trường hợp này chắc chắn sẽ độ được. Còn riêng ta đó, thì bây giờ phải đi tới cái thôn lầu Tần Loan để độ ba anh em ca diếp. Cho nên Đức Phật quán nhân duyên kỹ. Bây giờ đó, dạy cho Kiều Trần Như khác, dạy cho 50 gia xá khác, mà tới dạy cho ba anh em ca diếp là hoàn toàn khác. Tại vì ba cái trường hợp này hoàn toàn khác nhau, cho nên bảo là Đức Phật có vô số phương tiện để mà dạy cho chúng ta tu hành, để mà chúng ta từng bước đi vào đạo. Thì hôm nay nó có duyên thì tôi nhắc một số việc như vậy nữa. Thì trước nhất là các ni sư, các sư cô, cũng như là các Phật tử mà về nghĩ tới đó, mình tiếp tăng độ chúng, cũng như là mình dạy con cháu mình ở trong nhà, để rồi đã cùng nhau mà xây dựng một cái xã hội tốt đẹp và lành mạnh. Tôi xin quý vị đứng dậy để chúng ta